36 La Mã. Mời người túc thực. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ có hai tỳ kheo là bạn thân với nhau, một người thông minh, một người ám độn. Người ám độn thường phạm tội ác, người thông minh luôn luôn nêu tội người kia và khuyên bạn phải sám hối. Lòng người ám độn kia đâm ra giận hờn, nghĩ như vậy: nay ta cũng nên tìm tội lỗi của anh ta. Nhưng tìm không được, bèn chờ người bạn ăn xong, không làm pháp tàn thực, bảo bạn ăn. Tỳ kheo kia vì tình bạn thân nên không hoài nghi gì cả, bèn ăn liền. Ăn xong, ông bạn ám độn mới nói: thầy ăn mà không làm pháp tàn thực, phạm tội cần phải sám hối, đừng để vi phạm phạm hạnh, mãi mãi chịu khổ. Lúc ấy tỳ kheo kia quở trách: vì tôi muốn lợi ích cho thầy nên cùng nhau chỉ vẽ, tại sao vì việc này mà hận và lừa tôi đến chỗ phạm tội? Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng nhiều cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng nhiều cách, Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không làm pháp tàn thực, đã ăn, cố nài nỉ tỳ kheo ăn vì muốn khiến cho người kia phạm tội, ba vật đề. Có tỳ kheo ăn đủ rồi, các tỳ kheo không biết lại mời khiến cho ăn. Tỳ kheo kia nói: tôi đã ăn rồi. Các tỳ kheo liền sanh nghi: ta cố nài nỉ sẽ không phạm ba vật đề chứ. Do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nếu không biết người kia đã ăn rồi, mời họ ăn mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết tỳ kheo kia đã ăn rồi, không làm pháp tàn thực, cố nài nỉ khiến ăn vì muốn cho người kia phạm tội, ba vật đề. Nếu đã ăn mà nài nỉ, tỳ kheo ăn không làm pháp tàn thực, nếu lúc người kia ăn mỗi một miếng phạm ba vật đề, tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana sayi sayi ni đột kiết la. 37 La Mã. Bỏ vào miệng vật không được cho. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn chưa cấm tỳ kheo thọ thực mới ăn. Các tỳ kheo đối với các gia đình quen biết không thọ thực mà ăn, các bạch y cơ hiềm nói: chúng tôi không thích thấy người ác này mặc y hoại sắc cắt trọc, không thọ thực mà ăn. Ăn thức ăn không được người mời, tức là lấy của không cho. Bây giờ đại ca Diếp mặc y phấn tảo, nhặt những thức ăn đã bỏ ở các ngõ hẻm mà ăn. Các cư sĩ thấy chê trách rằng: sa môn này thật giống chó, đi rảo được đồ ăn thì ăn không kể sạch dơ, sao để họ vào nhà chúng ta? Các tỳ kheo trưởng lão nghe hai việc như vậy rồi, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, trước hết hỏi các tỳ kheo: thật sự các ông có việc không thọ thực mà ăn hay không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng nhiều cách quở trách rồi nói với Ca Diếp: tuy là thầy thiểu dục, song làm cho người ta căm ghét coi thường, không nên ăn thức ăn bị phớt bỏ. Nếu ăn thì phạm đột kiết la. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không thọ thực mà để thức ăn vào trong miệng, ba vật đề. Khi ấy, các tỳ kheo vì người làm thức ăn không dám nếm, nên khi mặn, khi lạc, người làm giận dỗi không chịu phục vụ nữa. Do vậy bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép vì người nấu thức ăn, nếm thức ăn, nhưng không được nuốt vào. Từ nay, giới này nên được nói như vậy. Tỳ kheo nào không thọ thực mà để thức ăn vào miệng, trừ nếm thức ăn, ba vật đề. Khi ấy các tỳ kheo chưa nhận được bất thọ, tâm xỉa răng và nước người trao, nên không dám xỉa răng và súc miệng, miệng hôi, mắt mờ. Khi nói chuyện với người, họ nghe mùi hôi, hỏi: tại sao miệng đại đức hôi? Các tỳ kheo rất xấu hổ, bèn xin nhận nhành dương, tâm xỉa răng và nước. Mọi người nói: tự thầy lười lấy, chứ ai vì thầy mà tham tiếc tâm xỉa răng và nước đâu. Do vậy các tỳ kheo bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay do phép không phải thọ tâm xỉa răng và nước, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào không thọ thực mà để thức ăn vào trong miệng, trừ nếm thức ăn, tâm xỉa răng và nước, ba vật đề. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bị trúng gió, Tôn giả Mục Liên đến hỏi: khi thầy còn ở nhà, đã từng có bệnh này chưa? Xá Lợi Phất đáp: có bị rồi. Trị bằng cách nào để lành? Trả lời: ăn ngó sen. Thế là Mục Liên đến hồ A Nậu Đạt, lấy ngó sen đem về cho Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hỏi: lấy nó ở đâu? Trả lời: ao A Nậu Đạt. Lại hỏi: nhận từ ai? Trả lời: từ trồng. Xá Lợi Phất không dám ăn, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: cho phép nhận thức ăn từ trồng. Khi ấy Đại Ca Diếp đến khất thực nơi nhà người nghèo. Thích Đề Hoàng Dân nghĩ như vậy: nay Đại Đức Ca Diếp đến nhà nghèo khất thực, ta nên tạo phương tiện để cho Ngài nhận thức ăn nơi ta. Thích Đề Hoàng Nhân liền theo thứ lớp từng nhà mà Ngài Ca Diếp khất thực, hóa là một người thợ dệt ở trên khung cửi, lại hóa một người con gái đưa thoi sợi ngang. Theo thứ tự, Ca Diếp đến chỗ thợ dệt. Người con gái liền lấy bình bát cho đầy thức ăn trăm vị. Sau khi nhận lại bình bát, Ca Diếp nghĩ như vậy: người bần cùng này từ đâu có được thức ăn thế này? Liền nhập định quán sát, biết là Đế Thích, bèn nói: này Kiều Thi Ca, sau này đừng làm như vậy. Do vậy Ca Diếp không dám ăn, bạch lên Phật. Đức Phật dạy: nay cho phép các tỳ kheo nhận thức ăn từ trời. Bây giờ buổi chiều Đức Thế Tôn đi trở lại con đường đến thôn quỷ khoáng giả. Lúc ấy quỷ thần kia thấy Phật vui mừng, liền thỉnh Phật và tăng thọ trai vào ngày mai. Đức Phật im lặng nhận lời. Suốt đêm quỷ sửa soạn các thứ đồ ăn, nước uống. Sáng sớm trải chỗ ngồi thỉnh Phật và tăng. Phật ra lệnh cho các tỳ kheo phải cùng nhận lời mời kia. Phật và tăng liền đến ngồi. Quỷ thần tự tay sang sức thức ăn, các tỳ kheo không dám thọ, do đó bạch lên Phật. Đức Phật dạy: nay cho phép các tỳ kheo nhận thức ăn từ loài quỷ. Bây giờ Đức Thế Tôn đi đến rừng cây Sa La. Khi ấy có một con khỉ từ trên cây nhảy xuống lấy bình bát Phật đem đi. Các tỳ kheo nắm chặt không cho. Đức Phật bảo các tỳ kheo: cứ để cho khỉ lấy bát. Khỉ cầm bát leo lên một cây, lấy đầy bát mật ong dâng lên Phật. Đức Phật thấy có trùng không nhận. Khỉ nhìn kỹ thấy trùng liền bác bỏ rồi dâng Phật. Đức Phật vì khỉ nhận bát mật. Lúc ấy khỉ vui mừng nhảy múa hớn hở rồi cáo từ mà lui. Đức Phật đem bình bát mật ong này cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám ăn, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: cho phép nhận thức ăn từ loài khỉ trao. Bấy giờ có người buôn ngựa thỉnh Phật và tăng dùng nước rồi, có người đến báo chuồng ngựa bị cháy. Vì vậy họ không tự trao thức ăn được, nói với các tỳ kheo: xin quý vị tự lấy thức ăn cho. Nói xong liền đi. Các tỳ kheo nghi không dám ăn, do vậy bạch lên Phật. Phật dạy: nếu không có tịnh nhân, cho phép các tỳ kheo theo lời thí chủ tự lấy thức ăn để ăn. Lại có các bạch y từ xa ném thức ăn cho tỳ kheo. Tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: không được nhận thức ăn từ xa ném đến. Có các tỳ kheo dạ bệnh mắt lại mờ, khi nhận được thức ăn xúc chạm tay tịnh nhân, phải rửa tay nhiều lần cực nhọc. Do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: nên lấy lá cây trải trên mặt đất, dùng tay đè xung quanh, khiến để thức ăn lên. Đó cũng gọi là nhận. Các tỳ kheo bèn trải rộng lá cây ra, đem điều này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không nên trải rộng, chỉ trải trong phạm vi ngang tầm tay với tới. Có các bạch y khinh ghét tỳ kheo không chịu đích thân trao, bỏ thức ăn trên đất trước mặt tỳ kheo và bảo khiến tự lấy. Các tỳ kheo không biết nên như thế nào, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu thí chủ khinh ghét không chịu trao thức ăn, cũng cho phép theo lời bảo lấy của họ mà nhận thức ăn. Có bốn cách thọ: thân trao thân nhận, vật trao vật nhận, tay trao tay nhận, bảo lấy mà nhận. Có nước muối, tỳ kheo không nhận, không dám uống, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu không bỏ muối mà tánh nó lại mặn thì cho phép không nhận mà được uống. Tỳ kheo ni cùng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 38 La Mã. Phi thời thực. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bây giờ Thế Tôn chưa vì tỳ kheo cấm ăn phi thời. Các tỳ kheo đi khất thực vào đêm tối, hoặc bị rơi xuống hào, rãnh, hoặc đụng phải người nữ, hoặc gặp giặc trấn lột, hoặc bị các loại thú, trùng làm hại, ăn bất kể ngày đêm, chỉnh mãn việc tu phạm hạnh. Khi ấy Ca Lưu Đại Di mặc y tạp sắc, mặt đen, mắt đỏ, khất thực trong đêm tối. Có một người phụ nữ mang thai, thấy Ca Lưu Đại Di qua ánh sáng trời chớp, hoảng hồn la lên, quỷ, quỷ. Ca Lưu Đại Di nói, tôi là Sa Môn khất thực, chứ không phải quỷ. Người phụ nữ liền mắng nặng lời, tại sao ông không lấy dao mổ bụng đi, mà khất thực trong đêm tâm tối? Các Sa Môn, Bà La Môn khác chỉ ăn một lần là đủ, tại sao ông ăn không kể ngày đêm? Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Ca Lưu Đại Di, ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ăn phi thời phạm ba vật đề. Bấy giờ có tỳ kheo uống thuốc sổ không cầm ra hết, khi ăn vào thì bụng lại trống nên buồn nôn. Các tỳ kheo không biết làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, dùng bơ thoa vào thân vẫn không thuyên giảm. Phật dạy, dùng bột gạo thoa nơi thân vẫn không lành. Phật dạy, lấy bơ hòa với bột gạo thoa nơi thân cũng không lành. Phật dạy, lấy nước nóng xoa rửa vẫn không lành. Phật bảo, thì cho uống nước nóng vẫn không lành. Đức Phật bảo, lấy cái chậu đựng đầy nước thịt mỡ rồi đặt ngồi trong đó. Dùng các phương thức như vậy đủ để cho đến sáng, dứt khoát không được ăn phi thời. Phi thời là từ giữa trưa cho đến khi tướng mặt trời chưa xuất hiện, gọi là phi thời. Nếu phi thời mà tỳ kheo tưởng là phi thời, nghi là phi thời, hoặc phi thời mà tưởng là thời, đều phạm ba vật đề. Thời, tưởng là phi thời, nghi là thời, đột kiết la. 39 La Mã. Thức ăn cách đêm. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, bấy giờ Đức Thế Tôn chưa chế giới cấm tỳ kheo ăn thức ăn cách đêm. Có miếu thần nọ là nơi du ngoạn, mọi người đua nhau mang theo thức ăn ngon đến đây để chiêm ngưỡng, hoặc trải qua đêm với nhiều thức ăn béo bổ. Các tỳ kheo ở đây nhận được nhiều thức ăn, ăn không thể hết, chứa đầy trong phòng, không chỗ nào không có. Trùng, chuột tìm đến, đục khoét, phá hoại, làm hỏng cả vách tường nhà. Các cư sĩ thấy, hỏi, ai cất thức ăn này? Có người nói, Sa Môn Thích Tử. Họ liền cơ hiềm, Bọn trọc đầu này chỉ biết tham nhận, không kể tới việc phí phạm tổn hao, không có hạnh sa môn, phá pháp của sa môn. Lại có một tỳ kheo A Lan Nhã ở chỗ vắng vẻ nghĩ như vậy. Ngày nào cũng đi khất thực, phế bỏ việc hành đạo, bèn xin các loại thức ăn để dành, hoặc đem chúng cất, hoặc phơi cho khô. Khi ấy các tỳ kheo du hành thấy vậy bảo rằng: Đức Thế Tôn không vậy, áo mặc mục đích là để che thân, thức ăn mục đích là để nuôi sống hay sao? Tại sao dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, không phơi bừa bãi vậy? Tỳ kheo kia trả lời: Chỗ này cách xa làng xóm, ngày nào cũng đi khất thực phế bỏ việc hành đạo, cho nên tôi xin để dành cho khỏi phiền bận. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng nhiều cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ăn thức ăn cách đêm, ba vật đề. C. Thích tự. Thức ăn cách đêm, thức ăn nhận rồi để lại đến ngày mai, gọi là thức ăn cách đêm. Nếu tỳ kheo ăn thức ăn này, mỗi miếng ăn đều phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 40 La Mã cho ngoại đạo ăn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ nước này bị mất mùa, khất thực khó được. 28 vị tướng quân quỷ thần đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện nay đời bị đói khát, xin Đức Phật du hành trong nhân gian, chúng con sẽ giáo hóa mọi người, khiến họ phát thiện tâm. Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Lúc này Tứ Thiên Vương, Thích Đệ Hoàng Nhân, Phạm Thiên Vương, chủ thế giới Ta Bà cũng đến đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên và cũng thưa với Phật như trên. Đức Phật cũng hứa khả bằng cách im lặng. Lúc ấy Đức Thế Tôn từ thành Vương Xá cùng 1250 đại tỳ kheo tăng, lại có 500 tỳ kheo ni, 500 ư bà tắc, 500 ư bà di cùng du hành đến nước Ma Kiệt, lại có 1000 nam nữ ngoại đạo, 500 người ăn xin cùng tháp tùng theo sau Đức Phật để xin thức ăn dư. Chỗ nào Đức Thế Tôn đến, không nơi nào là không dốc lòng cúng dường hết. Người bốn phương mang phẩm vật đến cúng dường đều không thể nào thiết cổ được. Vì thế đồ ăn thức uống gom lại nhiều không cách nào dùng hết. Các tỳ kheo đem thức ăn dư cho nam nữ ngoại đạo và người ăn xin. Các cư sĩ thấy cơ hiệm nói: Sa môn Thích Tử được thì nhận hết, ăn không hết đem cho bọn tà kiến, không như người phát sữa còn biết lưu lại sữa cho bê con. Hoặc có người lại nói: Sa môn Thích Tử còn cúng dường ngoại đạo, tại làm sao chúng ta không phụng sự họ? Bây giờ Đức Thế Tôn đi đến ấp An Na Tần Đầu. Thời có đại Bà La Môn tên là Sa Môn, dùng 500 cỗ xe chở đầy đồ ăn thức uống đi theo Phật. Hơn 5 tháng, chờ ngày đến phiên mình được cúng dường, cuối cùng vẫn chưa thể được. Trong khi người nhà đuổi theo báo, thời phụ muốn quá hạn, hãy trở về lo phụ làm việc. Lúc này, người Bà La Môn đến chỗ A Nan, thưa với A Nan rằng: 500 chiếc xe của tôi chở đầy đồ ăn thức uống, muốn cúng dường Phật và tăng, theo Phật đến nay đã hơn 5 tháng mà vẫn chưa thiết trai được. Nay người nhà đuổi theo báo tin, không thể ở lại được. Tôi muốn đem thức ăn trải giữa đường để Phật và tăng bước ngang qua, cho lòng tôi được an và được mãn nguyện. Tôn giả A Nan nói: Phải bạch Phật đã. A Nan bạch Phật. Phật dạy: Ngươi có thể dẫn người Bà La Môn ấy xem xét thức ăn nhà cúng dường, nếu những thứ nào thiếu thì làm. Vâng lời Phật, A Nan dẫn người Bà La Môn xem thức ăn nhà cúng dường. Người Bà La Môn thấy không có cháo và bánh rang dầu mật. Ông ta cho nấu 7 thứ cháo và làm 2 thứ bánh. Sáng sớm đến bạch: Bạch Thế Tôn, bánh và cháo đã làm xong. Đức Phật bảo A Nan: "Ngươi nên tiếp tay dọn ra." A Nan vâng lời Phật, dọn bày bánh và cháo. Khi ấy có ngoại đạo, người mẹ bồng một đứa con gái nhỏ. A Nan vì bà có đứa nhỏ nên cho bà ta hai cái bánh. Các ngoại đạo nói: "Tỳ kheo này đã nhiễm tâm đối với người mẹ nên thiên vị cho hai cái bánh." Có người lại nói: "Chính là vì đứa bé bà bồng cho đứa nhỏ chứ không phải thiên vị." Họ cãi nhau lôi thôi, làm náo động nơi chỗ ngồi. Tôn giả A Nan thấy vậy, tự thấy lòng mình không yên, bèn đến chỗ Phật và đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi A Nan: "Ngươi có thật vậy không?" "Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đem thức ăn cho nam nữ ngoại đạo ba vật đề." Lại có các tỳ kheo đem thức ăn cho ngoại đạo lõa thể. Ngoại đạo kia gói một gói bánh đem vào thành Vương Xá. Mọi người hỏi: "Từ đâu đến?" Trả lời: "Từ chỗ bọn cư sĩ trọc đầu đến." Lại hỏi: "Vật gì trong gói đó?" Trả lời: "Là bánh ram mật." Lại hỏi: "Được từ ai?" Trả lời: "Các cư sĩ thì lấy Sa Môn làm ruộng phước, Sa Môn Thích Tử lại lấy tôi làm ruộng phước, cho nên nhận được từ họ đây." Mọi người bèn cơ hiệm nói: "Sa Môn Thích Tử không biết tự lượng, ham thọ nhận không nhàm chán. Chúng tôi giảm bớt phần ăn của vợ con dùng để cúng dường, lại đem cho bọn người ác tà kiến này. Nếu cần cúng dường thì chúng tôi sẽ cúng dường, phiền chi phải nhờ Sa Môn." Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi có thật vậy không?" "Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách: "Có y, không y thì có khác nhau những gì?" Bằng mọi cách quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đem thức ăn cho ngoại đạo lõa hình nam hay nữ, ba vật đề. Khi ăn, có các ngoại đạo đến xin. Các tỳ kheo không dám cho, liền nổi giận, mắng: Sa Môn Thích Tử dạy người bố thí, mà chính mình lại tham lận, keo kiệt, thì làm gì có đạo?" Các bạch y có lòng tín kính nghe vậy cũng cơ hiệp nói: "Tại sao Sa Môn thường đến xin người mà lại không cho người xin?" Lại có ngoại đạo quen với tỳ kheo đến xin, tỳ kheo cũng không dám cho, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: "Nay cho phép các tỳ kheo cho ngoại đạo ăn, nhưng đừng tự tay mình đưa. Từ nay, giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự tay cho ngoại đạo lõa thể nam hay nữ ăn, ba vật đề. Nếu ngoại đạo đến xin nên dùng một vắt cơm riêng của mình đặt một chỗ nào đó, khiến họ tự lấy, không nên đem thức ăn của tăng cho. Nếu có người xin, trẻ nít xin, chó xin, chim xin, nên lượng lấy phần thức ăn của mình nhiều hay ít, sau đó giảm bớt để cho, chứ không được lấy ngoài phần mình để cho. Sa Di, Đột Kiết La. Nếu cha mẹ mình là ngoại đạo, tự tay mình trao thì không phạm. 41 La Mã. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ có các bạch y đến nơi tăng phượng, hỏi các tỳ kheo: "Tăng có bao nhiêu vị?" Các tỳ kheo trả lời: "Tăng có vị." Các bạch y thưa: "Sáng mai chúng con xin thỉnh hết chúng tăng hạ cố đến nhà thọ trai đạm bạc." Nhóm sáu tỳ kheo nói: "Nếu quý vị cho chúng tôi sữa, bơ, bơ trong, dầu, cá, thịt, thì sẽ nhận lời mời của quý vị." Mọi người thưa: "Chúng con sẽ nhờ người ra chợ mua sắm." Thưa xong, họ trở về nhà mình. Hoặc có người vay mượn không được, hoặc ra chợ mua không có những đồ ăn thức uống như yêu cầu. Sáng hôm sau, sửa soạn thức ăn đã đầy đủ, họ đến mời đã đến giờ. Chúng tăng khoác y, mang bát đến nhà thí chủ, tới an tọa nơi chỗ ngồi. Họ lấy nước rửa và dọn thức ăn. Nhóm sáu tỳ kheo hỏi, tại sao không có sữa, bơ, bơ trong, dầu, cá, thịt? Thưa, chúng con vay mượn không được, mua cũng không có. Nhóm sáu tỳ kheo liền úp bát mà về. Các bạch y đều nói như vậy. Những người này không có thức ăn ngon, úp bát mà về, làm như là quốc vương hay đại thần. Phạm người xuất gia là cầu giải thoát, xin ăn đủ sống, mà tại sao nay ngược lại, đắm vào mỹ vị, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đến nhà bạch y yêu cầu sữa, bơ, bơ trong, dầu, cá, thịt, ba vật đề. Sau đó các tỳ kheo được thức ăn ngon không dám ăn, hoặc ăn rồi sám hối xuất tội, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu không đòi hỏi thức ăn ngon, tự nhận được để ăn, mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đến các nhà bạch y yêu cầu sữa, bơ, bơ trong, dầu, thịt, cá, những thức ăn ngon như vậy, nếu nhận được mà ăn ba vật đề. Trường hợp các tỳ kheo bệnh, thầy thuốc bảo ăn thức ăn ngon, các tỳ kheo nói, Đức Phật không cho phép chúng tôi đòi hỏi các thức ăn này, làm sao có được? Rồi nghĩ như vậy, nếu Đức Phật cho phép chúng ta đòi các thức ăn này bệnh mới có thể lành, thì nên đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo bệnh được đòi xin thức ăn ngon. Từ nay, giới này được nói như vậy. B. Giới tướng. Nếu trong các gia đình có các thức ăn ngon như sữa, bơ, bơ trong, dầu, cá, thịt như vậy, tỳ kheo nào không bệnh mà vì mình đòi để được ăn ba vật đề? Nếu vì tỳ kheo bệnh mà đòi xin, hoặc từ nhà bà con, hoặc nơi nhà quen biết hỏi xin, đều không phạm. Sa Di, Đột Kiết La. 42 La Mã. Ngồi với người nữ trong nhà có thức ăn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nan Đà thường nhận sự cúng dường của một bà La Môn. Sau đó, một hôm khoác y bưng bát đến nhà đó. Bà La Môn không có ở nhà, bèn ngồi chỗ riêng nói chuyện với người vợ ông. Giữa đường, bà La Môn lúc này dâm dục tâm phát khởi liền trở về. Thấy Bạc Nan Đà cùng vợ mình đang nói chuyện, liền nghĩ như vậy. Hiện nay tỳ kheo này nói pháp chẳng phải lúc hành dục, liền trở ra ngoài. Nhưng tâm dục càng tăng, trong khoảnh khắc vào lại, Bạc Nan Đà vẫn chưa đi. Ông ta lại nghĩ như trước, chịu ức chế mà ra. Trong chốc lát vào lại, nói với vợ, cho tỳ kheo ăn mau, biểu lộ khiến cho đi, chứ để ông ta phế bỏ hành đạo. Người vợ biết ý chồng, không muốn để cho chồng vì dục tâm mà trái với đạo nên trả lời. Để tỳ kheo ăn từ từ, chứ có việc gì đâu gấp. Người chồng lặp lại ba lần như vậy, Bạc Nan Đà vẫn không chịu đi. Bà La Môn bèn nói. Chúng tôi là bạch y thì duyên sự rất nhiều, đối với thời gian rảnh rỗi thì nên đến nhà bên cạnh. Thầy ngồi mà không biết giờ, không chịu đi, ai biết các người đối phạm hạnh có tu. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Nan Đà. Ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào trong nhà có thức ăn cùng ngồi với người nữ, ba vật đề. C. Thích từ. Thức ăn là nam nữ dùng tình ái giao cảm nhau. Ngồi, biết trở ngại việc làm của họ mà vẫn ngồi. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức Swamana, Sayi, Sayini, Đột Kiết La. Nếu nhiều người cùng ngồi, hoặc có vật ngăn che, hoặc trong ngày đó vợ chồng thọ tám giới thì không phạm.